mẹ nhân ái đoàn con thiết tha van nài. Đại dịch lây lan mẹ ơi khôn khó nguy nan, khổ sâu lo âu trần gian muôn vàn tang tóc. Xin mẹ từ bi cầu Chúa chữa lành chúng con. Lạy mẹ nhân ái xin thương xót chúng con khôn cùng.
Xin mẹ
lạy mẹ nhân ái xin gìn giữ chúng con an bình.
Xin giữ xin
nguyện mẹ yêu thương đoàn con còn bao lỗi tội. Xin mẹ yêu thương cầu Chúa chữa lành chúng con.
Sống còn với đại dịch COVID toàn cầu trong ngôi nhà chung của chúng ta. Và phần thứ nhất chúng ta đã qua ba cái đoạn. Đó là đoạn dẫn nhập ngôn sứ lịch sử. Mỹ ghi nhận kỷ lục gần 4.500 người chết vì COVID-19 một ngày. Đa dạng sinh thái thượng đỉnh One Planet mở đầu một năm quyết định. Và phần thứ hai gồm ba đoạn. Ít nhất 33 nước đã ghi nhận ca mắc biến thể virus corona mới ở Anh. Virus corona mới tiến hóa như thế nào? Tình nguyện viên thử nghiệm vaccine COVID-19 như thế nào? Và hôm nay phần thứ ba mời các anh các chị nghe ba đoạn tiếp theo. Đó là Bộ Giáo lý Đức tin xác định các vaccine ngừa COVID được chấp nhận về mặt đạo đức. Liên Hiệp Quốc Y tế cảnh báo các nước giàu tranh mua khiến nước nghèo không có vaccine COVID-19. Đoạn thứ ba, cảm giác sau khi tiêm vaccine COVID-19. Và như các anh các chị đã thấy là sau mỗi một bản tin như thế này, em đều có những cái nhận định rất là thực tế, rất là cần thiết về những cái tình hình hiện nay. Xin mời các anh chị theo dõi. Thứ nhất, Bộ Giáo lý Đức tin xác định các vaccine ngừa COVID được chấp nhận về mặt đạo đức. Em xin phép bởi vì lại thấy cái lủng củng rồi. Đó nên đành phải ấy thôi.
All participants are muted.
Vatican News tiếng Việt ngày 21 tháng 12, 2020. Ngày 21 tháng 12, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Giáo lý Đức tin đã ban hành thông tư tính đạo đức của việc sử dụng một số vaccine ngừa COVID-19. Trong đó khẳng định rằng trong đại dịch này, việc sử dụng các vaccine được điều chế bằng cách sử dụng các dòng tế bào lấy từ hai bào thai bị phá thai vào những năm 1960 là có thể chấp nhận về mặt đạo đức. Bộ Giáo lý Đức tin ban hành tài liệu này sau khi nhận được những yêu cầu xin hướng dẫn về việc sử dụng các vaccine ngừa COVID-19, cũng như để làm rõ những nghi ngờ về câu hỏi này sinh từ những tuyên bố đôi khi mâu thuẫn về vấn đề này. Tài liệu nhắc lại ba tuyên bố trước đó về cùng một chủ đề của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống vào năm 2005, Huấn thị Dignitas Personae, Phẩm giá con người của Bộ Giáo lý Đức tin vào năm 2008, và cuối cùng là thông tư mới của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống vào năm 2017. Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định tài liệu không có ý đánh giá tính an toàn và hiệu quả của các vaccine này, nhưng chỉ xem xét các khía cạnh đạo đức của việc sử dụng chúng thôi. Theo Bộ Giáo lý Đức tin, khi vì nhiều lý do khác nhau, các vaccine ngừa COVID hoàn toàn không có vấn đề về mặt đạo đức, chưa có sẵn, thì việc tiêm vaccine được điều chế bằng việc sử dụng các dòng tế bào từ bào thai bị phá thai là có thể chấp nhận về mặt đạo đức. Tài liệu của Bộ giải thích rằng việc cộng tác vào tội ác phá thai trong trường hợp này là người tiêm vaccine, và tương quan, xa và nghĩa vụ đạo đức phải tránh cộng tác này không có tính ràng buộc. Nếu chúng ta đang ở trong tình trạng có virus lây lan không ngăn chặn được, như trong đại dịch COVID-19 này. Do đó, trong trường hợp này thôi, tất cả các loại vaccine được công nhận là an toàn và hiệu quả về mặt lâm sàng đều có thể được sử dụng với nhận thức rằng việc sử dụng các loại vaccine như vậy không có nghĩa là hợp tác chính thức vào việc phá thai, mà từ đó các tế bào được dùng sản xuất vaccine được lấy. Bộ Giáo lý Đức tin cũng nói rõ rằng việc sử dụng các vaccine này không làm cho việc phá thai trở thành hợp pháp và cũng không phải là chấp thuận về mặt đạo đức việc sử dụng các dòng tế bào từ bào thai bị phá. Trong khi nhắc rằng dù chủng ngừa COVID không phải là nghĩa vụ đạo đức, Thánh Bộ nhấn mạnh đến việc tiêm chủng vì lợi ích chung, đặc biệt là để bảo vệ những người yếu nhất và dễ bị lây nhiễm nhất. Nếu từ chối tiêm chủng vì lý do lương tâm thì phải cố tránh trở thành tác nhân lây nhiễm. Nhận định của em, ngay khi thuốc chủng ngừa đang chờ đợi được phê chuẩn ở Mỹ và ở Anh vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 2020, thì vấn đề thuốc chủng ngừa này liên quan đến phương diện đạo lý và luân lý được đặt ra. Và trước hết đã được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ giải quyết, sau đó mới tới chính thẩm quyền tối cao của Tòa Thánh Vatican như bản tin trên đây. Thật vậy, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã cẩn thận làm sáng tỏ vấn đề sinh học liên quan đến vấn đề đạo đức học, đã được bản tin của Vatican News tiếng Việt ngày 16 tháng 12 2020 cho biết như sau. Trong tuyên bố hôm 14 tháng 12, Đức cha Kevin Rhodes, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin, và Đức Tổng Giám mục Joseph Newman, Chủ tịch Ủy ban các hoạt động ủng hộ sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhắc lại rằng do tình trạng khẩn thiết của cuộc khủng hoảng sức khỏe, việc chưa có các vaccine khác và thực tế là mối liên hệ giữa việc phá thai xảy ra nhiều thập kỷ trước và việc nhận vaccine được sản xuất ngày nay là mối liên hệ xa. Việc tiêm vaccine COVID-19 trong trường hợp này có thể chính đáng về mặt đạo đức. Chưa có vaccine khác thay thế. Theo các giám mục Hoa Kỳ, mặc dù cả ba loại vaccine do Pfizer, Moderna và AstraZeneca sản xuất hiện có mặt ở Hoa Kỳ, có một số mối liên hệ với các dòng tế bào kết nối bởi bào thai bị phá thai, nhưng việc sử dụng chúng sẽ là chính đáng về mặt đạo đức nếu xét đến hoàn cảnh hiện tại. Đó là hiện tại chưa có một vaccine khác hoàn toàn không liên quan đến phá thai. Nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và quan trọng nhất là nhu cầu bảo vệ những người dễ bị tổn thương hơn khỏi căn bệnh này. Các giám mục cũng lưu ý rằng vaccine AstraZeneca về vấn đề đạo đức hơn, do đó nên tránh dùng nếu có những lựa chọn thay thế. Tuy nhiên, nếu một người không thực sự có sự lựa chọn về vaccine, ít là sự trì hoãn lâu dài, việc tiêm chủng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của mình và sức khỏe của người khác, thì có thể được phép sử dụng nó, không giảm nhẹ quyết tâm chống phá thai. Đồng thời, các giám mục nhắc các tín hữu không được để cho bản chất vô đạo đức của việc phá thai bị lu mờ bởi việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19, không được giảm nhẹ quyết tâm chống lại tệ nạn phá thai và việc sử dụng các tế bào thai nhi để nghiên cứu. Tóm lại, theo em, căn cứ vào cả thẩm quyền giáo huấn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ lẫn Tòa Thánh Vatican, thì cho dù thuốc chủng ngừa được phép sử dụng có liên quan đến các loại tế bào thai nhi bị phá hủy, nhưng về phương diện tiêu cực, vì lý do tạm thời chưa có một chất nào khác có thể thay thế để chế tạo thuốc chủng ngừa, vì vi khuẩn corona đang tàn phá sự sống con người và làm lây lan nguy hiểm. Và về phương diện tích cực, bởi nó có thể cứu được nhiều sinh mạng con người nếu được trích ngừa với thuốc chủng này. Do đó, việc cho phép sử dụng loại thuốc trích ngừa có liên quan tới tế bào thai nhi bị phá hủy hoàn toàn không phải là việc đồng lõa phá thai hay khuyến khích phá thai để có thêm tế bào mà chế tạo các thuốc chủng ngừa. Theo em, suy diễn thì trường hợp được sử dụng thuốc chủng ngừa COVID-19 này cũng giống như trường hợp thuốc giảm đau tự nó có tác dụng gây chết người, nhưng vẫn được sử dụng nó như là một phương tiện chữa trị đớn đau mà thôi, chứ không phải như mục đích theo chủ quan cố ý muốn tự tử hay muốn triệt sinh an tử hoặc trợ tử cho nạn nhân bị bệnh bất trị cảm thấy đau đớn thì vẫn được phép vậy. Ngoài ra, những cặp vợ chồng mà có chồng hay vợ bị hội chứng liệt kháng thì cho dù bao cao su vẫn bị giáo hội cấm, nhưng vào trường hợp hai vợ chồng một trong hai bị bệnh đó thì vẫn có thể được sử dụng như là một phương tiện để bảo vệ sự sống của người không bị bệnh.
Mẹ hằng cứu giúp đoàn con thiết tha kêu cầu, loài người thương đau mẹ ơi cứu giúp chúng con, nguyện mẹ yêu thương chở che an ủi nâng đỡ những bệnh nhân hồn xác tháng ngày heo hòn. Lạy mẹ nhân ái xin thương xót chúng con khôn cùng, lạy mẹ nhân ái xin gìn giữ chúng con an bình, nguyện mẹ yêu thương đoàn con còn bao lỗi tội, xin mẹ yêu thương cầu Chúa chữa lành chúng con.
Cơ quan y tế quốc tế cảnh báo các nước giàu tranh mua khiến nước nghèo không có vaccine 19. Báo đài AFI Pháp Quốc ngày 9 tháng Giêng 2020. Tổ chức Y tế Thế giới cả năm qua vẫn không ngớt kêu gọi tinh thần đoàn kết quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, hứa hẹn vaccine là tài sản chung nhân loại, mọi người đều có quyền tiếp cận như nhau. Nhưng thông điệp đó rõ ràng không được chú ý. Một lần nữa, tổ chức của Liên Hiệp Quốc lại lên tiếng tố cáo một số nước giàu đặt hàng tích trữ vaccine khiến các nước nghèo không thể có được thuốc chủng và nguy cơ đẩy giá vaccine lên cao. Xu hướng dân tộc chủ nghĩa trong vấn đề vaccine từng khiến Tổ chức Y tế Thế giới lo ngại giờ đã xuất hiện rõ. Trên 42 nước đã bắt đầu tiêm chủng cho dân chúng, chỉ có 6 quốc gia trong diện thu nhập trung bình hoặc thấp mà thôi. Tổ chức Y tế Thế giới đã bảo đảm cho các nước nghèo 2 tỷ liều vaccine thông qua chương trình COVAX. Thế nhưng, chương trình này bị gián đoạn vì các nước giàu đã thương lượng trực tiếp với các nhà sản xuất vaccine. Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh, tôi muốn các nhà sản xuất vaccine ưu tiên phân phối qua chương trình COVAX của chúng tôi. Tôi đề nghị các nhà sản xuất và các nước chấm dứt việc chen đơn hàng bổ sung gây hại cho chương trình COVAX. Không một nước nào được xếp trên nước khác. Không một nước nào có quyền gian lận xếp hàng để có vaccine tiêm chủng cho dân mình khi mà nhiều nước khác không có. Chỉ trích nhằm chủ yếu vào nước Đức. Bá Linh đã đặt 30 triệu liều bổ sung của Pfizer and BioNTech, trong khi mà các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu cam kết không thương lượng mua vaccine song song với Ủy ban châu Âu. Ủy ban châu Âu đã giải thích đơn hàng của Bá Linh nói trên nằm trong kế hoạch do Brussels thương lượng. Tuy nhiên, nghi ngờ vẫn không hết. Đó là xu hướng chạy đua vaccine. Trong cuộc đua này, Israel dẫn đầu khi đã tiêm chủng được cho 20% dân chúng. Châu Âu cam đoan đã bảo đảm đủ số liều để tiêm chủng cho 80% dân số. Nhận định của em, chính Đức Thánh Cha Francisco cũng đã nói đến vấn đề phân phối đồng đều thuốc chủng ngừa này từ trước khi nó có và cả sau khi nó có nữa. Trước khi có thuốc chủng ngừa, Đức Thánh Cha nói, thật là đáng buồn khi thuốc chủng ngừa COVID-19 chỉ ưu tiên cho thành phần giàu có nhất. Thật là đáng buồn khi thuốc chủng ngừa này trở thành sở hữu của quốc gia này hay quốc gia kia hơn là toàn cầu và cho chung tất cả mọi người. Đó là bài giáo lý chữa lành xã hội thứ 3 ngày 19 tháng 8 2020. Rồi ở bài giáo lý chữa lành xã hội số 6 ngày 9 tháng 9 2020, Ngài nói tiếp. Cuộc khủng hoảng chúng ta đang trải qua đây là do dịch bệnh đang ảnh hưởng đến hết mọi người. Chúng ta sẽ thoát khỏi nó tốt đẹp hơn nếu tất cả chúng ta đều cùng nhau tìm kiếm công ích. Bằng không, chúng ta sẽ thoát ra khỏi nó một cách tệ hơn. Tiếc thay, chúng ta lại thấy các thứ khuynh hướng lợi lộc phe đảng đang xuất hiện. Chẳng hạn, có một số muốn giành lấy các giải quyết khả dĩ cho bản thân mình thôi, như trong trường hợp các thứ thuốc chủng ngừa, để sau đó đem bán chúng cho người khác. Sau khi có thuốc chủng ngừa, Đức Thánh Cha đã nói trong sứ điệp Giáng sinh ngày 25 tháng 12 2020 như thế này: chúng ta cũng không thể để virus của chủ nghĩa cá nhân cực đoan chiến thắng chúng ta và khiến chúng ta thờ ơ trước những đau khổ của anh chị em khác. Tôi không thể đặt mình trước người khác, đặt luật thị trường và bằng sáng chế lên trên luật tình yêu và sức khỏe của con người. Tôi kêu gọi tất cả mọi người, các nhà lãnh đạo đất nước, các công ty, các tổ chức quốc tế thúc đẩy hợp tác, chứ không phải cạnh tranh và tìm kiếm giải pháp cho tất cả. Vaccine cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những người dễ bị tổn thương và thiếu thốn nhất ở tất cả các khu vực trên hành tinh. Đặt những người dễ bị tổn thương và thiếu thốn nhất lên hàng đầu. Tình đoàn kết nhân loại. Chính vị giáo hoàng này trong bài giáo lý chữa lành xã hội mùa đại dịch COVID-19 toàn cầu cũng đã vừa cảnh báo vừa kêu gọi về tình đoàn kết nhân loại. Nếu không đoàn kết thì càng làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng bởi đại dịch COVID-19. Nếu muốn chống lại đại dịch và thoát được đại dịch này cần phải đoàn kết lại với sao. Và Ngài đã nói ở trong bài giáo lý ngày 12 tháng 8 2020 như thế này: dịch bệnh này đã càng cho thấy hết mọi người đều mềm yếu, dễ bị tổn thương và liên kết với nhau ra sao. Nếu chúng ta không chăm sóc cho nhau, bắt đầu từ những người hèn kém nhất, với những con người bị ảnh hưởng nhất, bao gồm cả thiên nhiên vạn vật, chúng ta sẽ không thể nào chữa lành được thế giới này. Ở bài giáo lý ngày 19 tháng 8 2020, Đức Thánh Cha nói tiếp: bởi thế, việc phản ứng với thứ dịch bệnh này có tính cách nhị diện. Một mặt thì cần phải tìm cách chữa trị thứ vi khuẩn nhỏ bé nhưng kinh hoàng này. Thứ vi khuẩn đã bắt cả thế giới phải quỳ gối xuống. Mặt khác, chúng ta cũng cần phải chữa trị một thứ vi khuẩn to lớn hơn. Đó là vi khuẩn bất công xã hội, tình trạng bất bình đẳng về cơ hội, tình trạng tẩy chay loại trừ và tình trạng không bảo vệ thành phần yếu kém nhất trong xã hội. Trong việc đáp ứng chữa trị nhị diện này có một chọn lựa theo phúc âm không thể bỏ qua, đó là việc quan tâm hơn đến người nghèo.
Lạy Mẹ vô nhiễm, nguyện thương đến các linh mục. Nguyện Mẹ ban ơn xả thân dám sống hy sinh. Nguyện Mẹ yêu thương và ban thêm lòng yêu mến, can đảm hy sinh và mãi sống đời hiến dâng. Lạy Mẹ nhân ái, xin thương xót chúng con khôn cùng. Xin Mẹ sống. Lạy Mẹ nhân ái, xin gìn giữ chúng con an bình. Xin giữ gìn. Nguyện Mẹ yêu thương đoàn con còn bao lỗi tội. Xin Mẹ yêu thương cầu Chúa chữa lành chúng con.
Cảm giác sau khi tiêm vaccine COVID-19. Báo điện tử VN Express ngày 4 tháng 12 2020. Jassy Bantavi, 24 tuổi, cứng khớp tay sau mũi vaccine COVID-19 đầu tiên. Sau mũi thứ hai, anh ta bắt đầu sốt, mệt mỏi và lạnh run lên. Khi Mỹ tiến đến gần việc cấp phép vaccine COVID-19, nhiều người tự hỏi cảm giác sau khi tiêm vaccine sẽ như thế nào. Nó có giống tiêm phòng cúm không? Hay sẽ đau đớn hơn? Sẽ gặp những tác dụng phụ nào không? Vaccine của Pfizer hợp tác BioNTech cùng vaccine của Moderna là hai loại đang được xin để Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp. Chúng đều sử dụng công nghệ mRNA mới. Chưa có loại vaccine nào được cấp phép ở Mỹ sử dụng công nghệ này, dù các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu nó trong nhiều thập kỷ để chống lại các bệnh truyền nhiễm như cúm, bệnh dại và Zika, thậm chí là một vài loại ung thư nữa. Vaccine mRNA hoạt động theo cơ chế trao cho cơ thể các chỉ dẫn hướng dưới dạng RNA thông tin để tạo ra một mẫu nhỏ SARS-CoV-2, cụ thể là protein đột biến. Khi cơ thể chúng ta nhận được những chỉ dẫn này, nó sẽ bắt đầu sản xuất protein đột biến. Điều này sẽ kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể. Hệ thống sẽ coi protein đột biến là ngoại lai và tạo kháng thể chống lại nó. Vì vậy, khi chúng ta nhiễm virus thực sự, cơ thể đã chuẩn bị sẵn sàng để chống lại. Những loại vaccine này đòi hỏi tiêm hai liều. Một mũi đầu để tạo bước thích nghi cho cơ thể. Sau đó vài tuần là mũi thứ hai nhằm tăng cường phản ứng. Kết quả nghiên cứu cho thấy vaccine của Pfizer, BioNTech và Moderna đều hiệu quả 95%. Ba Tan Vi mới tốt nghiệp đại học và sống ở Boston. Ban đầu anh đăng ký thử nghiệm vaccine của Moderna từ đầu tháng 7 vì cảm thấy mình cần làm điều gì đó để giúp mọi người vượt qua đại dịch. Tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Đại dịch đã ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của mọi người. Nó không chỉ là cuộc sống mà còn là sinh kế của họ nữa. Bantavi nói, vì vậy tôi đã đăng ký tham gia thử nghiệm thuốc vì muốn làm việc mình đủ sức làm. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ được chọn. Nhưng cuối cùng, tôi đã nhận được điện thoại báo tin vào tháng 9. Tới giữa tháng 10, tôi bắt đầu thử. Bantavi đã hơi lo lắng khi sắn tay áo lên, nhất là khi được đưa cho tờ giấy dài 22 trang và cần ký tên. Nhưng anh cảm thấy mình đã làm điều hữu ích. Tôi nghĩ nCoV đã gây gián đoạn lớn tới cuộc sống của chúng tôi, nên tôi quyết định mình phải làm gì đó. Đây là nghĩa vụ công dân, Bantavi nói. Bởi tôi cho rằng tiêm chủng quy mô lớn là cách thực tế duy nhất để thoát khỏi đại dịch mà chúng ta đang mắc kẹt. Ban đầu, mũi tiêm cho cảm giác như tiêm phòng cúm. Nó chỉ để lại một vết nhỏ trên cánh tay. Anh nhớ lại, tôi rời bệnh viện về nhà và tối hôm đó, khớp bắt đầu cứng lại. Tôi chắc chắn vẫn kiểm soát được tình hình, nhưng đúng là không muốn giơ tay lên. Tác dụng phụ chỉ mang tính cục bộ, không gây ảnh hưởng lớn và tôi vẫn cảm thấy ổn. Đó là sau liều đầu tiên. Liều thứ hai lại khác hẳn. Tôi thực sự xuất hiện một số triệu chứng khá nghiêm trọng sau liều thứ hai. Lúc mới tiêm xong, tôi vẫn ổn khi ở trong viện. Nhưng tối hôm đó thật tồi tệ. Tôi bắt đầu sốt nhẹ, mệt mỏi và ớn lạnh. Bantavi nói, anh đã rời viện về nhà nhưng thấy mình sẵn sàng quay lại viện ngày hôm sau. Bantavi gọi điện cho bác sĩ của chương trình để hỏi về triệu chứng. Họ không hề hoảng hốt và khuyên anh giữ bình tĩnh. Những triệu chứng trên không có nghĩa là bạn nhiễm COVID do vaccine gây ra, mà thực tế những phản ứng này cho thấy cơ thể đang phản ứng đúng cách. Điều này nghĩa là hệ miễn dịch của cậu đang tích cực làm việc. Cậu sẽ sớm khỏe thôi. Bác sĩ Paul Offit, chuyên gia về vaccine của Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia nói với cậu. Không nên ngần ngại quay lại tiêm mũi thứ hai, bởi nó sẽ đặt bạn ở vị thế tốt hơn chống lại virus khủng khiếp này. Loại đã giết chết hơn 250.000 người và gây ra nhiều biến chứng lâu dài. Anthony Fauci, nhà dịch tễ học hàng đầu nước Mỹ, cũng nói điều mà cơ thể đang nói với bạn qua phản ứng đó rằng nó đang đáp ứng tốt với mũi tiêm. Ông nói, khi tiêm vaccine, một số người có phản ứng, một số người không. Những người khác đau ở cánh tay, một số có thể vừa đau vừa lạnh tay, giống như cúm, và một số người bị sốt. Ông nói như vậy. Fauci khẳng định, đa số những triệu chứng này đều biến mất trong vòng 24 hoặc nhiều nhất là 48 giờ. Nói thêm, điều quan trọng là phải trung thực về các tác dụng phụ mà mình thấy xuất hiện. Cố vấn khoa học Moncef Laoi, trưởng chiến dịch tần tốc, chương trình đẩy mạnh nghiên cứu vaccine và phát triển thuốc COVID-19 của chính phủ Mỹ, hợp tác với khối tư nhân, cho biết khoảng 10 cho đến 15% đối tượng tham gia nghiên cứu xuất hiện tác dụng phụ đáng chú ý sau khi tiêm. Đa số mọi người xuất hiện tác dụng phụ ít chú ý hơn. Tôi cho rằng, so sánh với khả năng bảo vệ 95% chống lại căn bệnh nhiễm trùng gây chết người hoặc suy nhược cơ thể, đây là sự cân bằng phù hợp. Ông nói như thế. Không nên nhầm lẫn tác dụng phụ mà Batavi gặp phải với các vấn đề an toàn. Bất kỳ nhà sản xuất vaccine nào đang muốn FDA cấp phép đều phải trình báo dữ liệu an toàn 2 tháng sau khi tiêm liều thứ hai, bởi nhiều thử nghiệm trước đó từng xuất hiện các vấn đề mất an toàn lớn. Tới nay, cả vaccine của Moderna và Pfizer đều cho kết quả tốt, nhưng chỉ thời gian mới trả lời được câu hỏi liệu có bất kỳ vấn đề mất an toàn nghiêm trọng nào xảy ra trong vài năm tới hay không. Ông ta nói, dù chúng tôi có thể dự đoán được 90-95% tác dụng phụ xảy ra trong vòng 2 tháng sau khi hệ thống miễn dịch phản ứng tốt với các loại vaccine như hai loại vaccine trên, nhưng chúng tôi không có kinh nghiệm biết được 1-2 năm sau sẽ như thế nào và chúng ta sẽ phải đi từng bước. Và sau đây là nhận định của em. Đối với em, cho đến nay, em vẫn thắc mắc về loại vi khuẩn nào được sử dụng để chích ngừa cho chúng ta. Có phải là chính vi khuẩn corona COVID-19 hay chăng? Hoặc một vi khuẩn nào tương tự thôi? Theo em, cho tới nay, nếu khoa học vẫn chưa nắm bắt được hết chân tướng của vi khuẩn corona COVID-19, thì làm sao có thể chống lại nó hay ngừa nó đây? Mà muốn phòng chống nó bằng các thứ thuốc chủng, thì con người được chích ngừa phải được chích vào chính thân thể mình vi khuẩn của COVID-19 mới có thể ngừa nó được chứ. Như trường hợp chích ngừa cúm cũng thế, nếu không chích đúng vi khuẩn thì vẫn bị cúm như thường. Như trường hợp của em vào năm 2015, lần đầu tiên chích ngừa cúm lại là lần đầu tiên bị cúm. Trong khi đó, các năm khác không chích thì chẳng có sao. Bởi thế, trong bản tin trên đó, ngoài những chi tiết về cảm giác hay triệu chứng nơi tình nguyện viên được chích ngừa đáng chú ý và nên biết, thì câu quan trọng nhất và đáng chú ý nhất trong bản tin này, em chú ý đến nhất, đó là câu vaccine mRNA hoạt động theo cơ chế trao cho cơ thể các chỉ dẫn dưới dạng RNA thông tin để tạo ra một mẫu nhỏ SARS-CoV-2, cụ thể là protein đột biến. Khi cơ thể chúng ta nhận được những chỉ dẫn này, nó sẽ bắt đầu sản xuất protein đột biến. Điều này sẽ kích hoạt hệ thống miễn nhiễm của cơ thể. Hệ thống sẽ coi protein đột biến là ngoại lai và tạo kháng thể chống lại nó. Vì vậy, khi chúng ta nhiễm virus thực sự, cơ thể đã chuẩn bị sẵn sàng để chống lại. Trước hết, cần phải xác định nguyên ngữ và nguyên nghĩa của hai cụm từ vắn tắt về kỹ thuật thuộc y khoa là mRNA và SARS-CoV-2. Như chúng ta đa số đã biết cụm chữ tắt COVID-19 ra sao rồi. mRNA là cụm chữ thay cho messenger RNA, và riêng cụm chữ hoa RNA là cụm từ của ribonucleic acid. Và nếu ghép chung lại với nhau thì cụm từ mRNA là messenger ribonucleic acid, có nghĩa là một chất liệu di truyền vốn chất chứa những chỉ dẫn để tế bào trong cơ thể con người có thể làm ra chất đạm protein hợp với đúng chất đạm của thứ vi khuẩn gây lây nhiễm như vi khuẩn COVID-19. Với chất đạm do tế bào con người được trích mRNA và nhờ mRNA chỉ đạo tạo ra ấy, khi cơ thể người được trích mRNA bị nhiễm COVID-19, liền nhận ra ngay kẻ thù nguy tử đã đột nhập vào cơ thể của mình, liền biến mRNA thành các mảnh vụn vô hại như các chất kháng thể để chống lại vi khuẩn dịch bệnh mà bảo vệ bản thân khỏi nhiễm và khỏi chết. Bởi vậy, chất mRNA được trích vào cơ thể là để giúp cho tế bào trong cơ thể con người được trích ấy có thể nhờ nó hướng dẫn mà tạo nên các thứ chất đạm nằm trên bề mặt của SARS-CoV-2 gây nhiễm COVID-19. Vậy, cụm chữ tắt SARS-CoV-2 thay cho những chữ nào và có ý nghĩa gì? SARS-CoV-2 là cụm chữ tắt thay cho cụm từ Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, tức là hội chứng khó thở trầm trọng vi khuẩn corona 2, một tên gọi cho một luồng vi khuẩn corona mới, một tên gọi đã được Cơ quan Y tế Thế giới của Liên Hiệp Quốc chính thức hóa vào ngày 11 tháng 2 2020, vắn gọn hơn là COVID-19, thay cho Coronavirus Disease 2019, nghĩa là chứng bệnh vi khuẩn corona 2019. Và sở dĩ trong tên gọi COVID-19 được bắt nguồn từ tên gọi SARS-CoV-2 là vì COVID-19 về di truyền có liên hệ tới vi khuẩn corona 2003, được gọi là SARS. Nhưng khác với vi khuẩn corona của dịch bệnh SARS 2003, về cả tên gọi, ở chỗ dịch bệnh SARS 2003 được gọi tắt là SARS-CoV thôi, trong khi COVID-19 thêm số 2 nữa thành SARS-CoV-2. Vì dịch bệnh 2003 và 2019 đều do vi khuẩn corona, nhưng đại dịch COVID-19 là lần thứ 2. SARS-CoV-2 trước hết thuộc về một luồng vi khuẩn corona mới, nhưng các vi khuẩn corona khác, không phải là chính SARS-CoV-2, thường chỉ gây ra những chứng bệnh nhẹ hay vừa ở ngăn phổi phía trên. Còn SARS-CoV-2 gây ra COVID-19 lại gây ra chứng khó thở trầm trọng đến nỗi chết được. Vì thế, các chuyên gia có thẩm quyền của Cơ quan Y tế Thế giới mới gọi nó là hội chứng khó thở trầm trọng vi khuẩn corona 2. Đến đây, qua những tìm hiểu kỹ lưỡng trên, em vẫn thấy vấn nạn về loại vi khuẩn nào được trích vào người để có thể chống lại được với COVID-19 em đặt ra chưa được hoàn toàn giải quyết. Bởi vì chất được trích vào cơ thể con người muốn phòng chống COVID-19 là mRNA. Để nhờ chất này, tế bào trong cơ thể làm ra chất đạm, như chất đạm nằm trên bề mặt của SARS-CoV-2. Trong khi đó, khoa học mới chỉ biết được COVID-19 gây ra bởi thứ vi khuẩn corona mới. Và thứ vi khuẩn corona mới này, cùng một luồng vi khuẩn corona tương tự như vi khuẩn corona gây ra dịch bệnh SARS-CoV-2003 thôi. Vậy thì nếu mRNA chỉ dẫn tế bào trong cơ thể người trích tạo ra thứ vi khuẩn dịch bệnh 2003, thì làm sao có khả năng chống lại với chính COVID-19 trầm trọng hơn và nguy hiểm hơn các thứ vi khuẩn corona trong luồng vi khuẩn tương tự với nó xuất hiện trước nó? Kính thưa quen của chị, đó là phần thứ 3 của loạt bài Sống còn với đại dịch COVID-19 toàn cầu trong ngôi nhà chung của chúng ta. Xin các anh chị tiếp tục sẽ nghe tiếp phần thứ 4 với những đoạn như sau. Vatican bắt đầu chiến dịch trích ngừa virus corona. COVID-19, Y tế Thế giới cảnh báo đừng quá kỳ vọng vào miễn dịch cộng đồng. Và COVID-19 diễn biến thế nào vào năm 2021? Cuối cùng, đúc kết dấu chỉ thời đại. Mời các anh chị tiếp tục theo dõi.
Lạy mẹ nhân ái, xin thương xót chúng con khôn cùng. Xin mẹ lạy mẹ nhân ái, xin gìn giữ chúng con an bình. Nguyện mẹ yêu thương đoàn con, còn bao lỗi tội. Xin mẹ yêu thương cầu Chúa chữa lành chúng con. Xin mẹ yêu thương cầu Chúa chữa lành chúng con.